nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diện như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 25. Tịnh Công Pháp Sư chủ giảng. Tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật giáo cư sĩ Lâm, Tân Gia Ba. Kính thưa Minh Công Lão Hòa Thượng, kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin lật quyển kinh ra trang 36. Hàng thứ hai từ sau đếm tới. Trang 36, hàng thứ hai từ sau đếm tới. Bắt đầu xem. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn, Di Lặc ngã kim thật ngôn cáo nhữ, nhược hữu Bồ Tát bất tu chư hạnh, bất đoạn phiền não, bất tập thiền tụng, bất cầu đa văn, ngã thiết thị nhân, phi xuất gia gia giả. Từ chỗ này bắt đầu xem. Kinh văn giảng đến chỗ này sắp phải kết thúc. Chiếu theo phân phán của Ngẫu Ích Đại Sư, đây là đoạn thứ 13, nói rõ bất tu chư hạnh, bất đoạn phiền não, bất tập thiền tụng, bất cầu đa văn, thì đó là chẳng phải là người xuất gia. Sự yêu cầu của Thế Tôn đối với người xuất gia nơi đây nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta xem phần kinh văn vừa mở đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Di Lặc Bồ Tát, gọi tên của Di Lặc Bồ Tát thì phần kinh văn phía dưới hết sức là quan trọng. Gọi tên tức là đánh thức Ngài. Mà đặc biệt nơi trong kinh văn này có câu thật ngôn cáo nhữ. Thật ngôn tức là hết sức thành thật nói với ông, thì lời này quyết định chẳng phải hư giả. Nhược hữu Bồ Tát giả thiết, có một Bồ Tát như vậy. Vị Bồ Tát này thật tại mà nói, phía trước đã giảng quá nhiều rồi, đặc biệt là Bồ Tát sơ học phạm quy tắc, có khuyết điểm, phần nhiều đều là Bồ Tát sơ học. Còn Bồ Tát đã tu lâu năm thì ngược lại chẳng có. Đặc biệt đánh thức, nếu anh chẳng tu chư hạnh, hành là hành vi sinh hoạt, chư hành, chư là nhiều, hành vi sinh hoạt ngày thường của chúng ta thì đó nói chẳng hết được. Phật trong lúc giảng kinh thường thường đem rất nhiều hành vi quy nạp thành ba đại loại, tức là thân, khẩu, ý. Vô lượng hành vi đều chẳng rời khỏi thân, khẩu, ý ba loại. Thân là tạo tác, nhất cử nhất động là hành vi của thân, ngôn ngữ của miệng là hành vi khẩu nghiệp, tư tưởng, kiến giải trong ý niệm thì gọi là hành vi ý nghiệp. Vậy là toàn bộ đều bao gồm cả tu hành, tức là đem tất cả hành vi của chúng ta, những chỗ sai lầm tu chính trở lại, gọi là tu hành. Cho nên quý vị nhất định phải ghi nhớ, tu hành chẳng phải hàng ngày đi niệm kinh, hàng ngày đi lễ Phật, chẳng phải vậy, đó là nghĩa hẹp. Thật sự tu hành là ở đâu? Ở chỗ khởi tâm động niệm. Khi một niệm nổi dậy, nên suy nghĩ cái niệm này là chánh hay là tà, là sai lầm hay là chính xác. Cái gì là sai lầm? Phật ở trong kinh có một cái tiêu chuẩn đơn giản: phàm là những gì tự tư ích kỷ tức là sai lầm. Phàm là những gì vì tất cả chúng sanh, đó là chính xác. Vì sao? Vì mình đều là sai lầm. Điều này các bạn đồng tu chúng ta đều nên hết sức hiểu rõ. Mục đích của việc học Phật là phải vượt khỏi tam giới, liễu sanh tử, thoát luân hồi. Tam giới lục đạo hình thành như thế nào? Là do ngã chấp hình thành. Phá xong ngã chấp thì thoát ly lục đạo rồi. Phá xong pháp chấp thì thoát ly thập pháp giới. Đây là mục tiêu của người học Phật. Với tâm động niệm đều nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Đây gọi là tăng trưởng ngã chấp. Dù có tu giỏi hơn đi nữa, anh cũng chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi được. Tiêu chuẩn của Phật ở chỗ này, tu hành nhất định phải đem cái lỗi lầm này tu chính trở lại. Người học Phật khởi tâm động niệm phải vì tất cả chúng sanh, vì xã hội đại chúng, đừng nên vì mình mà nghĩ tưởng. Anh phải tu chư hạnh, phải đoạn phiền não. Phiền não là tham sân si mạng, mạng là ngạo mạn, nghi là đối với thánh giáo hoài nghi. Lời dạy bảo của Phật Bồ Tát là chí thiện viên mãn. Anh đối với nó sinh ra hoài nghi, chẳng thể tiếp thọ, đó là lỗi lầm rất lớn. Cho nên nhất định phải đoạn phiền não. Chúng ta nói tu hành bắt đầu từ đâu để tu? Là từ đoạn phiền não bắt đầu tu. Thứ ba là phải tập thiền tụng. Thiền tụng, hai chữ này đã đem nhất đại thời giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật cả thảy đều bao quát hết. Người Trung Quốc chúng ta thường nói tông môn giáo hạ, thiền là tông môn, tụng là giáo hạ. Cho nên tại Trung Quốc, đại tiểu thừa 10 tông phái toàn bộ đều bao quát hết. Đây chẳng phải bảo anh toàn bộ đều học tập. Ở chỗ này là nói khái quát kinh luận đại tiểu thừa các tông các phái. Anh chỉ cần chọn một thứ, một môn thâm nhập tụng, là anh phải tụng kinh luận của môn này. Tỷ như chúng ta ở đây nhiều đồng tu chọn Tịnh Độ Tông, kinh luận của Tịnh Độ Tông ít nhất chỉ có 5 kinh một luận. Anh phải thường thường niệm. Niệm kinh tức là nghe lời dạy của Phật, đem lời giáo huấn của Phật ghi nhớ cho thật bền chắc. Anh phải lý giải, phải y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành tức là thiền. Chữ thiền này đại biểu cho hành. Còn phải cầu đa văn. Đa văn là để tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng định lực, định tuệ đẳng học. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta 4 điều. Bồ Tát sơ học nhất định phải làm cho bằng được. Nếu 4 điều này đều phế bỏ hết, thì Phật nói anh chẳng phải là người xuất gia. Chớ tưởng rằng cạo đầu rồi, mặc vào y phục của người xuất gia, tự anh tưởng rằng mình là người xuất gia, nhưng chư Phật Bồ Tát chẳng thừa nhận anh là người xuất gia. Điều này phải nhớ cho kỹ, vô cùng quan trọng. Kêu tên Di Lặc Bồ Tát thật tại là kêu chúng ta đấy. Xin xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc nhược hữu cần tu, trí đoàn hành giả. Trí là trí tuệ, đoạn tức là phía trước nói đoạn phiền não. Thật sự học trí tuệ đoạn phiền não, vị Bồ Tát này hành giả, tức là người tu hành, trí xuất sanh giả, trí thành tu giả. Ba câu này là nói thật sự tu hành công phu cao hạ có ba cái từng thứ khác nhau. Trí đoạn hành giả tức là công phu quán chiếu. Nếu như lấy thuật ngữ của Tịnh Tông chúng ta mà nói, loại người này tức là công phu thành phiến, tuy chẳng cao nhưng đã có công phu. Ở trong tông môn gọi là quán chiếu. Trí xuất sanh là trí tuệ hiện tiền rồi. Trong bổn tông chúng ta là sự nhất tâm bất loạn. Trong tông môn gọi là chiếu trú. Bắt đầu từ tu quán chiếu, khi công phu quán chiếu đắc lực rồi thì chiếu trú, thì trí tuệ sanh ra. Trí thành tựu đó là chiếu kiến. Quý vị đều niệm qua tâm kinh. Tâm kinh vừa mở đầu là quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Chiếu kiến là trong Tịnh Độ Tông của chúng ta cảnh giới của lý nhất tâm bất loạn. Cho nên ba câu này là ba cái tầng thứ của công phu tu hành chân chính, là trí đoạn hành giả, trí xuất sanh giả, trí thành tựu giả. Đây là chư Phật Như Lai chỗ tán thán. Đây là Bồ Tát chân chính, đệ tử Phật chân chính, người xuất gia chân chính. Đoạn phía dưới đây thì khá quan trọng, đều là phía trước cho nói thời kỳ mạt pháp những lỗi lầm mà người xuất gia phạm phải. Phía trước đã nói qua rất tường tận, nơi đây là một tổng kết. Bất tác thế nghiệp doanh chúng vụ giả, câu này là tổng thuyết. Sự nghiệp của thế gian, anh đã là xuất gia rồi chẳng nên làm sự nghiệp thế gian nữa, nên đem sự nghiệp của thế gian buông xuống, đừng nên kinh doanh rất nhiều sự nghiệp nữa. Vì sao? Những sự vụ này làm chướng đạo, cũng tức là nói nó làm trở ngại tâm thanh tịnh của anh, làm trở ngại anh tu giới định tuệ. Bởi thế cho nên hết thảy đều phải buông xuống. Đó tức là phía trước cho nói các thứ lỗi lầm tất cả đều phải buông xuống. Phía dưới lại nói ngã thuyết thị nhân trú Như Lai giáo. Chữ ngã này tức là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Phật nói người này tâm họ đã là trú tại nơi trong sự dạy bảo của Như Lai, niệm niệm chẳng quên lời dạy của Như Lai, tâm hành thật sự có thể y giáo tu hành. Đây là Phật khen ngợi. Phía dưới nói nhược hữu Bồ Tát, chữ nhược là giả thiết. Giả thiết có Bồ Tát nhạo tác thế nghiệp doanh ư chúng vụ, vì sợ bất ưng ngã thuyết thị nhân trú ư sanh tử, thì có Bồ Tát bất ưng thân cận. Đây là Thế Tôn đang cảnh cáo chúng ta. Giả như có Bồ Tát, đây là nói Bồ Tát sơ học, nhạo là ưa thích, ái hạo, ưa thích đi làm những sự nghiệp của thế gian, ưa thích làm việc thế gian, lại còn ưa thích kinh doanh rất nhiều sự vụ. Những thứ bao gồm trong đó rất rộng, rất rộng. Phía trước đã nói, vì sợ bất ưng, họ làm những việc không nên làm. Nói một cách khác, họ làm những việc không nên làm. Những việc gì là việc không nên làm? Phật trong kinh nói với chúng ta, Những việc gì là không nên làm, Phật cũng đã dạy cho chúng ta rồi. Chúng ta phải ghi nhớ, phải y giáo phụng hành. Nếu vẫn còn làm những việc này, vẫn phạm những lỗi lầm này, thì Phật nói người này là chúng ư sanh tử. Chúng ư sanh tử tức là họ vẫn là chúng sanh của lục đạo luân hồi. Họ trong đời này chẳng ra khỏi tam giới, vô phương liễu sanh tử, thì có Bồ Tát bất ưng thân cận. Người thật sự tu Bồ Tát đạo, đối với những người này nên dùng thái độ gì? Phật đã nói kính nhi viễn chi. Chúng ta với họ cung kính. Cung kính là cần phải có. Trong phổ hiền thập nguyện lễ kính chư Phật, chúng ta đối với họ cung kính. Còn viễn là gì? Là đừng theo họ học. Chỗ này câu bất ưng thân cận tức là anh không được theo họ để học. Nếu họ theo họ để học thì sai rồi. Câu bất ưng thân cận tức là đừng theo họ để học là nghĩa này. Lại xem phần kinh văn phía dưới, Thế Tôn chỉ e chúng ta đối với ý của Ngài vẫn chưa triệt để liễu giải đầy đủ, nên Ngài đưa ra ví dụ để thuyết minh rõ ràng. Thật là quá hay. Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát đa doanh chúng vụ, phía dưới nêu ra một ví dụ. Họ kinh doanh chúng vụ, đó là gì? Doanh là kinh doanh, rất nhiều sự vụ. Phía dưới Phật đưa ra một ví dụ, tỷ dụ như xây tháp và thất bảo, xây được bao nhiêu là biến mãn tam thiên đại thiên thế giới. Họ xây bảo tháp này quá nhiều, chẳng phải một cái. Như ngày nay trên thế giới này, trên toàn thế giới, mỗi một quốc gia địa phương đều có xây các tháp thất bảo. Cất nhiều như vậy thì anh đã cất nhiều như vậy là đã là kinh doanh nhiều sự vụ rồi. Như thị Bồ Tát bất năng lệnh ngã, nhi sanh hoan hỷ, diệt phi cúng dường, cung kính ư ngã. Chữ ngã này là tức là Phật tự xưng. Phật chẳng ưa thích người ta làm như vậy. Do đây có thể biết, vào thời xưa Trung Quốc chúng ta, trong Phật môn có một vị đại hộ pháp là Vua Lương Võ Đế. Quý vị đều biết, Vua Lương Võ Đế với địa vị quốc vương chi tôn của Ngài, dùng nguồn tài nguyên của quốc gia, đã xây cất 480 ngôi chùa, quần độ chúng sanh, tức là độ người xuất gia. Người ta thích xuất gia, Ngài cũng hoan hỷ thành tựu cho người xuất gia trên 10 vạn người. Tự mình cho là công đức rất lớn. Lúc đó vừa gặp phải Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc. Khi Đạt Ma Tổ Sư gặp Lương Võ Đế rất lấy làm đắc ý, đã làm được rất nhiều việc tốt trong Phật môn, liền hướng về Tổ Sư Đạt Ma khoe khoang rằng: Trẫm đã xây cất 480 ngôi chùa, độ người xuất gia hơn 10 vạn người. Công đức của trẫm mà có lớn hay không? Nào ngờ Tổ Sư Đạt Ma tát một bồn nước lạnh vào vua, Ngài nói chẳng có công đức. Vua Lương Võ Đế nghe xong cảm thấy chẳng có hứng thú gì cả, rất không vui. Từ đó về sau mặc cho Ngài, cho nên Tổ Sư Đạt Ma chẳng có ai hộ pháp, phải đi đến Khiếu Lâm tự để diện bích. Chẳng có ai đếm xỉa, Tổ Sư Đạt Ma nói, đó là lời thật. Nếu Ngài chỉ nói vài câu nịnh nọt vua, bẩm quốc vương, công lao của Ngài quá lớn, vậy chẳng phải là Vua Lương Võ Đế đã trở thành hộ pháp của Ngài rồi sao? Cho nên người xuất gia từng câu đều là lời nói thật, chẳng có công đức. Vậy Vua Lương Võ Đế làm việc đó là gì? Ngài làm đó là phước đức. Điều này quý vị phải biết, phước đức cùng công đức khác hẳn. Công đức là định tuệ. Anh cất nhiều chùa như vậy, độ nhiều người xuất gia như vậy, cùng với việc tu tuệ chẳng có liên quan nào cả. Định tuệ là công đức về trì giới. Trì giới nếu được định rồi thì việc trì giới đó tức là công. Được định là đức, là công đức. Tu định có công, khai tuệ là đức, Trí tuệ khai rồi, đây là đức. Công là nhân, đức là quả. Công đức và phước đức là có sai biệt. Phước đức, tôi có phước báo, có thể tăng cho người khác hưởng. Còn công đức thì là vô phương. Công đức của riêng mình quyết định là không thể tặng cho người nào khác. Công đức của Thích Ca Mâu Ni Phật không thể nào cho A Nan được cả. A Nan khi gặp nạn vẫn phải đi thọ tội. Phước đức có thể cho người cùng người chung hưởng, còn công đức thì không thể được, cho nên chẳng có công đức. Đây là nói rõ Tổ sư Đạt Ma, sự thành tựu của ngài, trí tuệ thành tựu, quý vị đều có niệm qua kinh Vô Lượng Thọ, chẳng sánh bằng Thế Như Vương. Thế Như Vương đã được thật sự giác ngộ, xả bỏ ngôi vua, xuất gia tu hành, tức là Pháp Tăng Tỳ Kheo, sau này là A Di Đà Phật. Vua Lương Võ Đế làm sao sánh nổi? Đây là nói công đức cùng phước đức sai biệt rất lớn. Phật ở chỗ này lấy ý này để khuyến khích chúng ta phải thật sự tu hành, điều này quan trọng. Những việc tạp vụ này làm càng ít càng tốt. Đại sư Bá Trượng năm xưa tại Tòng Lâm thiết lập Thanh Quy, ngài trong 20 điều ước của Tòng Lâm, điều thứ nhất là Tòng Lâm lấy vô sự làm hưng sự thành. Trong Phật Pháp, cái gì gọi là tối hưng thành? Vô sự là hưng thành. Lời này rất có đạo lý. Cùng Phật trong kinh điển, cùng Tổ sư Đạt Ma nói đó hoàn toàn tương ứng. Cho nên chúng ta cần phải ghi nhớ. Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới, Phật dạy chúng ta như thế nào. Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát Ư Ba La Mật tương ứng chi pháp, nãi chí thọ trì nhất tứ cú kệ, đọc tụng tu hành vị nhân diễn thuyết. Thế nhân nãi vi cúng dường ư ngã, hà dĩ cố chư Phật Bồ Tát tùng đa văn đa sanh, bất tùng chúng bồ nhi đắc sanh giả. Lời này Phật nói quá rõ ràng. Ba la mật tương ứng chi pháp, tức là bát nhã. Chỗ này chữ ba la mật, tức là bát nhã ba la mật. Bất luận làm việc gì, đều phải cùng bát nhã tương ứng. Vậy tại Trung Quốc, đại biểu cho kinh bát nhã, tức là kim cang bát nhã ba la mật. Lần trước chúng tôi ở đây đã dùng hết thời gian 4 tháng đem bộ kinh này giảng qua một lần. Phải cùng với trí tuệ tương ứng, kim cang bát nhã, có thể nói là trí tuệ cao đẳng, trí tuệ viên mãn. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải cùng trí tuệ tương ứng. Phần kinh văn phía dưới đây cùng kinh Kim Cang hoàn toàn tương đồng, nãi chí thọ trì nhất tứ cú kệ. 4 câu kệ trong kinh Bát Nhã, câu nhất tứ cú kệ chẳng có đặc biệt chỉ cho 4 câu kệ nào, bất cứ 4 câu kệ nào như trong kinh Kim Cang, bất cứ 4 câu kệ nào, nếu anh tiếp thu thọ được, anh đọc tụng được, anh có thể tu hành y theo lời giáo huấn của kinh điển. Trong kinh nói về nguyên lý nguyên tắc, anh làm được theo được. Lại còn vì người diễn nói, diễn nói là hai việc khác nhau. Diễn là biểu diễn, làm ra kiểu mẫu cho người khác xem. Chư Phật Bồ Tát là gương mẫu tốt nhất của tất cả chúng sanh. Người xuất gia là kiểu mẫu, mẫu mực của xã hội đại chúng. Quý vị nghĩ xem, ngôn ngữ của chúng ta, sinh hoạt hành vi, khởi tâm động niệm, có thể làm cái mẫu mực cho xã hội đại chúng không? Có thể làm cái gương mẫu cho xã hội đại chúng không? Đây là Phật dạy cho chúng ta. Nói là vì họ giải nói, anh là một cái gương tốt, người ta nhìn thấy nhất định rất hâm mộ, nhất định hướng về anh thỉnh giáo. Lúc họ thỉnh giáo, anh bèn nói rõ với họ, chúng tôi ở nước ngoài, người ngoại quốc nhìn thấy hình dáng chúng tôi, họ rất vui mừng. Họ cảm thấy cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ, suốt ngày cứ cười múm mím. Họ tìm người đến hỏi, cuộc sống của các ông sao mà vui vẻ như vậy? Chúng tôi bèn nói với họ, chúng tôi học Phật thì vui vẻ. Vị Phật là gì? Từng bước lần hỏi tới, thì chúng ta đem Phật Pháp và giới thiệu cho họ. Anh nếu muốn vui vẻ thì đến đây để học Phật. Người ngoại quốc tin Cơ Đốc giáo nhiều, học Phật với việc tin Cơ Đốc giáo chẳng có trái ngược. Phật là thầy, Thượng Đế là cha của quý vị, chẳng có trái nghịch. Cho nên ngày Chủ Nhật anh đến giáo đường, ngày thứ Bảy thì đến Phật đường. Tôi chỉ cho anh, chỉ anh làm sao được vui vẻ, làm sao được sống lâu, làm sao không già, tôi dạy cho anh. Họ vừa nghe thì mừng quá chừng, họ cũng sợ già. Cho nên anh phải làm cái mẫu mực cho người ta xem, người ta hướng về anh thỉnh giáo, anh mới lại nói pháp cho họ. Vì người diễn nói, người này đã thật sự cúng dường Phật. Trong phổ hiền hạnh nguyện phẩm, đây gọi là pháp cúng dường, y giáo tu hành cúng dường, đây là chân cúng dường. Phía sau Phật nói lý do vì sao, chư Phật Bồ Đề là giác ngộ, là chánh giác. Đại giác của tất cả chư Phật là từ đa văn sanh ra, bất tùng chúng vụ nhi đắc sanh giả. Đa văn tức là phía dưới nói về đọc tụng tu hành diễn thuyết, là từ chỗ này sanh ra. Lại xem phần kinh văn phía dưới, Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát cần doanh chúng vụ, lệnh bỉ đọc tụng tu hành diễn thuyết, chư Bồ Tát đẳng doanh ư chúng vụ, đương tri thị nhân tăng trưởng nghiệp chướng vô chư phước lợi. Điều này chúng ta phải ghi nhớ, phải hiểu rõ. Đây là Phật đặc biệt khuyên rằng Nhược Hữu Bồ Tát, giả thiết của Bồ Tát, ưa thích làm rất nhiều sự vụ của thế gian. Họ ít thích làm những việc này, vả lại còn làm phương hại những Bồ Tát tu hành chân chánh. Họ bức bách những Bồ Tát chân chánh tu hành này cũng phải cùng chúng, cùng với chúng để doanh ư chúng vụ. Phật liền nói, người này là tăng trưởng nghiệp chướng, chẳng có phước lợi. Phước là phước báo, lợi là lợi ích. Hà di cố, như thị sở thuyết, tam chúng phước nghiệp, nhất thiết giai tùng trí tuệ nhi sanh. Phước báo chân chính, lợi ích chân thật là từ trí tuệ sanh ra. Sự tu học Phật Pháp là dạy anh khai trí tuệ. Tam chủng phước nghiệp tức là chỉ cho phía trước về đọc tụng tu hành diễn thuyết. Ba thứ là chỉ cho cái này, chẳng phải chỉ những thứ khác. Thì có Di Lặc doanh sự Bồ Tát là những Bồ Tát kinh doanh tất cả sự nghiệp, ư bỉ đọc tụng tu hành diễn thuyết, chư Bồ Tát sở bất ưng chướng ngại vì tác lưu nạn. Anh chẳng thể đi chướng ngại họ, chẳng thể đi gây khó khăn cho họ. Mà những Bồ Tát đọc tụng tu hành diễn thuyết, đây phần nhiều đều là Bồ Tát sơ học rất dụng công, ư tu thiền định, chư Bồ Tát sở bất ưng chướng ngại vì tác lưu nạn. Công phu tu hành thiền định của họ so với người sơ học cao hơn, tâm của họ càng thanh tịnh, việc của họ càng càng ít. Họ cũng đừng đi gây phiền phức cho họ, cũng đừng đi chướng ngại họ. Đây là Phật nơi trong kinh này cho chúng ta những lời giáo huấn. Phía sau Phật còn có tỷ dụ, đây thật sự là sợ chúng ta chẳng hiểu rõ ý của Phật. Phật từng từng rồi lại từng từng để vì chúng ta tuyên nói. Xin xem kinh văn, Di Lặc Nhược nhất Diêm Phù Đề, Doanh Sư Bồ Tát. Cái này thì nhiều rồi. Nhất Diêm Phù Đề rốt cuộc là lớn cỡ nào thì chúng ta cứ lấy một tỷ dụ đơn giản nhất để nói. Lấy cái địa cầu này của chúng ta, Diêm Phù Đề so với địa cầu của chúng ta còn lớn hơn. Thôi cứ cho là địa cầu này đi. Ngày nay nói Bồ Tát kinh doanh của toàn thế giới này, những Bồ Tát kinh doanh tất cả sự vụ này. Nhất độc tụng tu hành diễn thuyết Bồ Tát chi sở. Đối với một vị thật sự muốn tu hành làm việc đạo thì ưng đương thân cận cúng dường thừa sự, chẳng những không thể chướng ngại họ, làm khó họ, anh còn phải thân cận cúng dường thừa sự họ. Vậy anh là đúng, anh quả thật là y giáo phụng hành. Nhược nhất Diêm Phù Đề độc tụng tu hành diễn thuyết chư Bồ Tát đẳng, ư nhất cần tu thiền định Bồ Tát, diệt đương thân cận cúng dường thừa sự. Câu nói này dễ hiểu. Cách tu hành này so với trình độ của anh cao hơn, so với công phu của anh sâu hơn. Anh gặp được rồi, chẳng những chẳng thể chướng ngại gây khó khăn, anh cũng phải thân cận cúng dường thừa sự. Vậy cần tu thiền định Bồ Tát, quý vị nên nhớ, chỗ này nói đó là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Họ giảng đó là đại tiền đề, đại nguyên tắc, là chỉ cho người y giáo tu hành mà được thanh tịnh tâm. Điều là cần tu thiền định Bồ Tát. Thiền định hai chữ này Lục Tổ Đại Sư giải thích trong Đàn Kinh là căn cứ Kinh Kim Cang chỗ nói bất thủ ư tướng như như bất động. Nghĩa của hai câu này là ngoài chẳng trước tướng, đây là thiền, trong chẳng động tâm, đó là định. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, nhìn thấy rất rõ ràng, nghe được rất rõ ràng, đây là tuệ. Tuệ là chẳng hồ đồ, chẳng có thứ gì chẳng rõ, tuy rất rõ ràng nhưng tuyệt đối chẳng động tâm. Nhìn thấy những gì tốt đẹp hơn tí nữa chẳng khởi dậy tâm tham, nhìn thấy những việc chẳng vừa ý hơn nữa chẳng khởi tâm sân giận. Nếu anh có thể ở trong tất cả cảnh giới chẳng khởi tâm chẳng động niệm, vĩnh viễn bảo trì cái tâm của anh thanh tịnh bình đẳng, đây là định. Chẳng phải bảo anh mắt đừng nhìn, tai đừng nghe, chẳng phải vậy, đó là sai rồi. Anh thứ chi cũng đều tiếp xúc, thứ thứ đều hiểu rõ, nhưng thứ thứ chẳng chấp trước, chẳng bị ảnh hưởng của nó, đó là thiền. Hợp lại gọi là thiền định. Chỗ này là nói cái này, bất luận tu học pháp môn nào, bất luận tu học tông phái nào, công phu đắc được rồi, tức là Bồ Tát tu thiền định. Đây là chỉ cho những người có công phu thật sự đắc lực. Phần kinh văn phía dưới nói, như thị thiện nghiệp, như lai tùy hỷ, như lai duyệt khả. Chúng ta bằng cái tâm thái như vậy, hành vi như vậy, đối đãi với những người tu hành chân chính, thì Phật hoan hỷ. Phật nói đây là thiện nghiệp. Chư Phật Như Lai đều tùy hỷ, chư Phật Như Lai đều duyệt khả, hoan hỷ hứa khả cho anh. Anh đã làm đúng. Lại xem phần kinh văn phía dưới, nhược ư cần tu trí tuệ Bồ Tát thừa sự cúng dường đương hoạch vô lượng phước đức chi tụ. chẳng những hoạch được phước đức, vả lại còn là phước đức chi tụ, vô lượng phước đức tụ tập tại một nơi, anh có thể có được đại phước báo. Đây là nhược ư cần tu trí tuệ Bồ Tát. Cần tu trí tuệ Bồ Tát, cái tầng thứ ấy thì là cao. Trí tuệ Bồ Tát tầng thứ cao, phía trước nói sơ nghiệp Bồ Tát, còn trí tuệ Bồ Tát thông thường là chỉ cho pháp thân đại sĩ, ít nhất cũng phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đây mới là trí tuệ Bồ Tát. Chính giống như Kinh Kim Cang hai câu kệ chỗ nói đó, hai câu kệ này đã nói đó, bất thủ ư tướng, như như bất động. Bài kệ này tức là phía dưới chỗ nói, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bài kệ này của Kinh Kim Cang là sự quán của trí tuệ. Chúng ta ngày nay gọi là vũ trụ quan cùng nhân sinh quan, đó là cách quan sát bằng trí tuệ cứu cánh viên mãn. Còn bất thủ ư tướng như như bất động, đó chính là đã nhìn thấu buông xuống, thì là nhập vào cảnh giới của Phật cùng Đại Bồ Tát. Cho nên anh đối với hạng người này đi thừa sự cúng dường thì anh sẽ hoạch được phước rất lớn. Tại sao hoạch được phước lớn? Chúng tôi bình thường lúc giảng kinh đều từng nói qua, ở đây không cần lãng phí thời gian nữa. Đặc biệt là trong quyển Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm giảng rất tường tận, phía sau có phần lược thuyết Hà Di Cố là tại sao vậy. Trí tuệ chi nghiệp vô thượng tối thắng, siêu quá nhất thiết tam giới sở hành. Phật ở chỗ này vì chúng ta lược thuyết. Học Phật tức là học trí tuệ, Phật pháp là pháp của trí tuệ, Phật học là môn học của trí tuệ. Quý vị nên nhớ kỹ, chúng ta học Phật vừa mở đầu là đem cái mục đích của sự tu học nói ra. Người học Phật cầu những gì? Là cầu A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Câu này là phản ngữ, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Anh có trí tuệ thì bất cứ vấn đề gì đều được giải quyết được cả. Ngay có vấn đề liễu sanh tử suốt tam giới, thành Phật làm tổ đều có thể giải quyết. Huống chi là việc thế gian ư? Việc thế gian nếu cùng việc đột phá lục đạo luân hồi để so sánh thì việc thế gian chỉ là việc vụn vặt tầm thường mà thôi, việc nhỏ không đáng kể. Khi có được đại trí tuệ sao chẳng giải quyết được chứ? Cho nên người học Phật chẳng có chi khác, chỉ là học trí tuệ. Nếu quý vị xem quyển Lục Tổ Đàn Kinh, quý vị coi Lục Tổ biểu diễn đó, chẳng có chi khác chỉ là trí tuệ. Cho nên trí tuệ chi nghiệp là vô thượng tối thắng, vượt qua tất cả chỗ hành của tam giới. Đây là tam giới lục đạo, chẳng có gì so sánh với nó. Thì có Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát phát khởi tinh tấn ư trí tuệ trung đương cần tu tập. Phật ở tại đây nói câu nói này là để khuyến khích chúng ta, anh hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật. Vậy anh xuất gia muốn làm Bồ Tát, anh thọ Bồ Tát giới thì là Bồ Tát. Anh phải nên tinh tấn, phải nên phát tâm, phải nên tu học trí tuệ. Kinh văn đến đây là một đoạn, phía dưới là đoạn thứ 14, do Ngẫu Ích Đại Sư phán, là phần lược thuyết về lỗi lầm của hí luận, cũng có 20 thứ. Đến chỗ này đem nó bổ túc, phía trước các thứ đã nói hết, đều là nói hết, chỉ còn phần hí luận chưa nói. Tại sao Phật chẳng nói? Vì Di Lặc Bồ Tát chẳng có hỏi, chẳng hỏi thì Phật chẳng nói. Phải có người khải thỉnh Di Lặc Bồ Tát vừa hỏi thì Phật nói. Chúng ta lại xem phần kinh văn, nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Như Lai thiện thuyết, sơ nghiệp Bồ Tát. Quý vị xem phần kinh văn rất rõ ràng, Cho nên đây là sơ học Bồ Tát. Phiền não tập khí đều chưa đoạn, cho nên khuyết điểm dãy đầy. Khuyết điểm này, cử sơ vài ví dụ phía trước đã nói rồi. Nhạo ư hội não, đây là căn bệnh ưa thích chúng náo nhiệt. Kẻ sơ học ưa thích chúng náo nhiệt, ưa thích thế thoại, là chuyện phím của thế gian. Ưa thích cái này, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích làm nhiều thứ sự vụ, tạo rất nhiều lỗi lầm. Phật điều thiện thuyết, chữ thuyết phía trước thêm chữ thiện, ý quy rất sâu dài. Tôi nói với quý vị ý nghĩa của thiện xảo, hãy tỉ mỉ đi thể hội. Cái gì gọi là thiện thuyết? Thuyết mà chẳng thuyết thì gọi là thiện thuyết. Thuyết rồi, nếu anh trước tướng có năng thuyết, có sở thuyết, thì chẳng thiện rồi. Chư Phật Bồ Tát nói tất cả pháp là nói mà không nói, không nói mà nói. Chẳng có năng sở thì gọi là thiện. Đột phá xong năng và sở thì là nhập vào nhất chân pháp giới, nhập vào bất nhị pháp môn. Năng thuyết và sở thuyết là hai. Chẳng có năng thuyết, chẳng có sở thuyết thì nhập bất nhị pháp môn. Cách thuyết này gọi là thiện thuyết, Như Lai thiện thuyết. Còn anh thì thiện thính được chăng? Nếu như anh nghe mà chẳng nghe, chẳng nghe mà nghe, thì anh là thiện thính rồi. Người thiện thính thì nhập cảnh giới Phật, nhập bất nhị pháp môn. Anh ở đây đang nghe Tịnh Không Pháp Sư giảng kinh, tôi ở đây nghe thì anh có năng có sở, cho nên anh chẳng nhập được cả bất nhị pháp môn, anh cũng chẳng nhập được cảnh giới của Bồ Tát. Cho nên tuy là nghe nhưng bất thiện, tuy nói cũng là bất thiện. Phải thiện thuyết, thiện thính, mùi vị dài lắm. Mùi vị này rất nồng, rất nồng. Cho nên Như Lai thiện thuyết, các thứ lỗi lầm của những Bồ Tát sơ học này sau đây được hỏi ra hết. Vân Hà Danh Vi Hỷ Luận Trung Quá, câu này phía trước chưa hỏi, nơi đây bổ sung ra. Thật tại mà nói, vẫn chẳng phải là bổ sung. Cái khuyết điểm của việc kinh doanh nhiều sự vụ quá lớn, cho nên hai đoạn lớn kinh văn đều là nói một việc này. Việc này là căn bệnh chung của người chúng ta hiện nay, là căn đại bệnh, phải nên giác ngộ. Nhược quan sát thời, quan sát là trí tuệ. Anh phải có trí tuệ để quan sát, để giác biết. Linh ư Bồ Tát, đương đắc trụ ư tịch tỉnh, vô chư tranh luận. Quý vị nên biết, cái lỗi lầm của hí luận quá nhiều. Xa lìa được hí luận thì tâm anh liền được định. Giới, định, tuệ, tam học chẳng những là cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy tất cả chúng sanh trong Ta Bà thế giới. Thật tại là tất cả chư Phật Như Lai ở nơi hư không pháp giới chỉ dạy tất cả chúng sanh đều chẳng rời khỏi nguyên tắc này. Nhân giới được định. Chữ giới này là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Giới, định, tuệ, tam, ba chữ này đều là nghĩa rộng. Nghĩa rộng của chữ giới này tức là thủ pháp, thủ quy củ, thủ pháp. Thủ quy củ thì tâm anh sẽ được định. Nếu chẳng thủ pháp, giữ quy củ thì tâm anh luôn luôn phải đề phòng, trong tâm có khủng bố thì tâm làm sao định được. Cho nên trì giới là thủ pháp, giữ quy củ, thứ thứ đều yên ổn thì tâm anh được định, tâm chẳng loạn. Nhân định được khai trí tuệ, tâm anh thanh tịnh, tâm an định, định tâm khởi tác dụng, tức là trí tuệ. Tất cả chư Phật chỉ dạy chúng sanh đều chẳng rời khỏi nguyên tắc này. Vẫn còn vậy còn hí luận tức là phá hoại giới định. Lỗi lầm này rất lớn. Di Lặc Bồ Tát ở đây thay mặt cho chúng ta thỉnh pháp, mời Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta nói lỗi lầm của hí luận. Xin xem phần kinh văn phía dưới. Phật ngôn Di Lặc: Sơ nghiệp Bồ Tát, hí luận quá thất, vô lượng vô biên, ngã kim lược thuyết, hữu nhị thập chủng. Lỗi lầm vô lượng vô biên, Phật vì việc nói pháp được thuận tiện, Ngài đem nó quy nạp trở lại, quy nạp thành 20 loại. Quý vị nên nhớ kỹ, cùng phía trước như nhau 20 thứ, tức là 20 chủng loại. Mỗi một loại chẳng biết có bao nhiêu lỗi lầm. Phía dưới nói: Vân hà danh vi nhị thập chủng quá. Vậy thì 20 thứ lỗi là nào? Phật ở đây từng thứ một vì chúng ta nói ra. Nhất giả ư hiện tại sanh đa chư khổ não. Đây là những người ưa thích hí luận, phạm vi hí luận bao quát rất rộng. Thông thường chúng ta gọi là nói đùa. Là thuộc về hí luận. Mà trên thực tế, bên trong ngoài việc nói đùa ra, còn có rất nhiều đều thuộc về hí luận. Chỉ cần cùng với nghĩa chính trong kinh điển nói đó trái nghịch nhau. Những loại ngôn luận này đều có thể hàm nhiếp hí luận ở bên trong. Quý vị xem hiện nay có nhiều bài ca, lời ca trong những ca khúc thịnh hành, lời trong những vở kịch, điện ảnh, nếu anh để ý để nghe, đều là hí luận. Đều là hí luận và thiêu dệt. Cho nên phạm vi bao quát của nó rất rộng, rất rộng. Chúng ta phải để ý để thể hội. Việc lỗi lầm thứ nhất là ư hiện tại sanh đa chư khổ não. Hiện tại sanh là đời này. Tăng gia khổ não. Tại sao có thể tăng gia khổ não? Trong ngạn ngữ thường nói, người nói vô tâm, kẻ nghe hữu lý. Thường thường trong lúc nói đùa mà đã cùng người kết oán thù, chính mình đều chẳng hay biết. Gặp phải kẻ khác ôm hận, trả thù, gây rất nhiều phiền toái. Bồ Tát xuất gia không nên làm những việc này. Cho nên bậc cổ đức dạy người ít nói đi một lời, niệm nhiều thêm một tiếng Phật hiệu. Điều này có đạo lý. Những lời nói chẳng cần thiết, cố gắng nói ít, niệm Phật cho nhiều, quyết định có lợi ích. Niệm Phật, tâm định trên câu Phật hiệu. Hơn nữa là những người tu Tịnh Độ Tông, tại sao anh chẳng cầu công phu thành phiến? Tại sao chẳng cầu nhất tâm bất loạn? Vì những lời anh nói đó, những lời nói vô nghĩa kia, làm phương hại công phu thành phiến của anh. Đây là đạo lý nhất định, đa chư khổ não, nhị giả tăng trưởng sân huệ, thối thất nhẫn nhục. Câu nhẫn nhục ở đây là lòng kiên nhẫn. Người ưa thích nói chuyện vô ích, ưa thích nói đùa thì tăng trưởng sân giận. Khi nãy giảng rồi, rất dễ cùng người kết oán. Trong khi nói chuyện, bỉ thử lời nói không ăn ý với nhau thì liền nổi giận. Việc này chúng ta thường thấy. Quả thật từ vài câu nói nhỏ nhặt chẳng ăn ý thì trở thành rất chẳng vui. Có thể thấy rằng cái đạo ngôn ngữ là nền đại học vấn. Khi tâm sân giận nổi lên thì công phu nhẫn nhục của anh đương nhiên mất hết cả. Trong lục độ ba la mật, nhẫn nhục là đối trị sân giận. Bố thí là đối trị sang tham. Trì giới là đối trị ác nghiệp. Nhẫn nhục đối trị sân giận. Khi tâm sân giận đã nổi lên thì nhẫn nhục ba la mật chẳng còn, lòng nhẫn nại cũng chẳng còn. Tam giả vị chư oan đối chi sở não hại. Oan là oan gia, đối là đối địch. Oan gia đối đầu của anh có cơ hội gây phiền phức cho anh là tại trong lời nói của anh soi bói khuyết điểm của anh, tìm chỗ yếu của anh mà lúc anh nói chẳng lưu ý, chẳng cẩn thận, cho nên người nói là vô tâm, kẻ nghe lại có ý, họ đến để gây phiền phức. Giống như những chuyện này, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày thường thường thấy được, thường thường gặp phải. Đọc sách xưa, đọc lịch sử, trong lịch sử ngôn ngữ không cẩn trọng mang đến tai họa quá nhiều quá nhiều. Nếu nhỏ thì thân bại danh liệt, còn lớn thì quốc phá gia vong. Cho nên Khổng Lão Phu Tử dạy học ngôn ngữ được liệt vào hạng thứ nhì, có đạo lý của nó. Trong Khổng Môn Tứ Khoa, cái thứ nhất là đức hạnh, thứ nhì là ngôn ngữ, tiếp đó mới là chánh sự văn học. Ngài đem ngôn ngữ coi trọng thế đó. Quý vị xem Phật trong kinh nói đoạn này, chúng ta nghĩ đến Khổng Lão Phu Tử dạy người chẳng phải chẳng có đạo lý. Tứ giả ma cặp ma dân giai sanh hoan hỷ. Ma ở đâu? Chỗ nào cũng đều có. Ma tức là chiếc ma, tức là giày vò. Tâm chúng ta sanh phiền não, phiền não là ma. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, tôi nghĩ quý vị đều niệm qua, Phật trong kinh nói với chúng ta có bốn loại ma. Ma thì vô lượng vô biên, quy nạp thành bốn loại. Anh phải đem chân tướng của sự thật này hiểu rõ rồi, anh mới nhận thức ra biết là ma. Anh nhận thức biết chúng rồi thì chúng chẳng thể hại anh, chỉ sợ nhất là anh chẳng nhận ra chúng thì chúng sẽ gây phiền phức, thì anh sẽ bị ma hại. Phải biết rõ chúng, Phật nói với chúng ta, loại thứ nhất, ngũ ấm là ma. Ngũ ấm là thân thể của chúng ta, là cái bản thân này là ma chướng. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc là sắc thân. Tôi nghe nói các bạn học chúng ta, hai ngày nay lại có người bị muỗi cắn, phải đưa vào bệnh viện. Quý vị đã gặp ma chướng rồi, sắc thân gặp ma. Còn thọ tưởng hành thức là tâm, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là ma, chẳng phải đồ tốt. Cho nên Phật dạy chúng ta phải đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông xuống, phải đem nó xả bỏ. Tại sao? Vì chúng là ma, phải xa lìa ma chướng. Anh có phải xả hay không? Ngũ ấm là ma, lại nói phiền não là ma. Phiền não là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, toàn là ma chướng. Anh phải nhận biết chúng. Tại sao Phật bảo anh phải đem phiền não, phải đoạn phiền não? Anh còn đặc biệt ưa thích phiền não. Ngày nay có tín đồ đến cúng dường cho anh một phong bì đỏ lớn 10 vạn đồng, anh mừng đến chẳng xiết kể. Anh gặp phải ma chướng rồi đó. Khi cầm được 10 vạn đồng thì tâm tham nổi dậy, thì ma chướng liền hiện tiền. Anh phải nhận biết nó, anh phải đem nó nhìn thấu. Tôi có thể nhận được không? Vì nó có thể dẫn khởi tâm tham sân si, có thể dẫn khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước của tôi. Tôi không nhận thì anh là thông minh. Lúc nào mới có thể nhận? Nhận mà không nhận, không nhận mà nhận thì được. Trí tuệ của anh khai mở rồi, tuệ hạnh Bồ Tát có thể nhận. Vì sao? Đối ngài chẳng có ảnh hưởng tơ hào nào cả. Cũng tức là nói, ngài đã thật sự làm được ngoài chẳng trước tướng, trong chẳng động tâm. Ngài có thể nhận số tiền này đi làm sự nghiệp lợi ích chúng sanh. Ngài chẳng hưởng thụ, chẳng mua những món ăn ngon, chẳng muốn mua một chiếc y phục đẹp, chẳng có. Ở Trung Quốc gần đây, quý vị đều biết, Ấn Quang Đại Sư, Hư Vân Lão Hòa Thượng, hai vị đại đức này được người trong và ngoài nước tôn kính cúng dường. Họ cúng dường tiền bạc quá nhiều, quá nhiều. Cũng chưa từng nghe hai vị pháp sư này tổ chức ăn một bữa ăn cho thật ngon, chẳng nghe qua. Cũng chẳng nghe qua hai vị lão pháp sư này may một chiếc áo bào cho thiệt đẹp để mặc, chẳng có nghe qua. Quý vị xem tấm ảnh của Hư Vân Lão Hòa Thượng, tôi đã xem 30 mấy tấm hình của ngài. Trong mỗi một tấm hình, ngài đều mặc một loại y phục đều là vá rất nhiều chỗ. Đây là tấm gương tốt của chúng ta. Tiền bạc có thể nhận, riêng mình thì chẳng dùng đến. Đối với chính họ thì chẳng có tăng trưởng tham sân si, tâm của họ vẫn là thanh tịnh, chỉ làm được những việc lợi ích cho chúng sanh. Ấn Quang Đại Sư tất cả cúng dường của ngài, ngài đem đi in kinh bố thí cùng chúng sanh trên toàn thế giới rộng kết pháp duyên. Điều này chúng ta nên học. Tôi là học từ ngài đó. Ngài là tổ sư của chúng ta. Phật pháp của tôi có được là từ lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của tổ Ấn Quang. Cho nên tôi là kế thừa đạo thống của tổ Ấn Quang. Ngài làm như thế nào, chúng ta cũng học theo thế đó mà làm. In kinh bố thí, Hiện nay khoa học phát đạt, ngoài việc in kinh ra, chúng ta có thể làm băng video, có thể làm CD, làm DVD. Hiện nay càng tiến bộ hơn nữa là Internet quốc tế, điện não. Chúng ta đem Phật Pháp truyền bá đến khắp thế giới, gửi đến tặng gia đình từng người. Đây là nguyện vọng của chư Phật Tổ Sư. Chúng ta hà tất phải đi hưởng thụ chứ, hà tất phải đi tạo nghiệp chứ, thì đó là sai. Quá sai, quá sai. Y phục của người xuất gia đâu có kiểu gì mới mẻ. Một chiếc áo, nếu giữ cho đàng hoàng, có thể mặc 10 năm, 20 năm, thì chúng ta đã xa lìa ma chướng rồi vậy.